bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Các bạn thân mến, sau khi nghe người đàn bà quá kể, nào là của cải vô khối, nào là con gái xinh đẹp, trong lòng Bát Giới đã ngứa ngáy rồi, lại thấy Ngộ Không nói để hắn lại làm rể, trong bụng mừng thầm nhưng vẫn làm ra dáng không thèm thuộng, quay ra nói với Ngộ Không.
Anh đừng có đùa thế, phải bàn bạc cho kỹ đã chứ.
Thấy Bát Giới có vẻ chần chừ, Đường Tăng quay sang bảo Sa Tăng ở lại, nhưng Sa Tăng nhất mực không chịu. Người đàn bà thấy mọi người từ chối, ra vẻ bực tức, quay trở vào bình phòng, cài chặt then cửa lại, bỏ mặc bốn thầy trò ở nhà ngoài. Bát Giới trong lòng hầm hực, đầm oán trách Đường Tăng.
Sư phụ thật không biết liệu việc, cứ kiểu cứng nhắc thế này sao được? Lẽ ra người cứ việc ú ơ qua chuyện, miễn sao lứa được bữa cơm chày chén no và được đánh một giấc dễ chịu đã, còn ngày mai thuận hay không thuận là ở thầy trò mình chứ.
Thấy Bát Giới cầu nhau, Sa Tăng liền nói với Bát Giới.
Theo tiểu đệ, sư huynh ở lại là vừa nhất.
Bát Giới lại lên giọng phải bàn bạc cho kỹ đã, hành giả nói luôn.
Bàn bạc quá gì, nếu chú bằng lòng thì thưa với sư phụ một câu, chú sẽ hoàn tục làm một chàng gửi rể, nhà họ Lắm tiền nhiều thóc thế vậy, nhất định sẽ được một món của hồi môn béo bở, thế nào mà chẳng sửa soạn bữa tiệc cưới linh đình, chúng tớ cũng được đánh chén, thế chẳng tiện cả hai bề ư?
Nói ra thì như thế đấy, nhưng không lẽ tôi đã thoát tục lại hoàn tục, bỏ vợ lại lấy vợ ư?
Không sao cả, trước đây chú chẳng từng làm rể thôn họ Cao là gì, lâu nay xa nhà hẳn lại nhớ đến món ấy. Này chú ngốc ơi, ở lại làm rể đi thôi.
Nói nhảm nói nhảm, lòng vả cũng như lòng sùng, độc đèm lão trừ già đều diếu. Kỳ thực anh nào mà không muốn được như thế, chẳng qua chỉ làm bộ làm tịch, giả điều ta đầy ngớ ngẩn. Thôi, các anh cứ bàn đi, lão trừ già chặn ngựa đây.
Thế là chàng ngốc vội vội vàng vàng dắt ngựa đi tuột. Thấy vậy, hành giả nói với Sa Tăng.
Chú mình ngồi hầu sư phụ ở đây nhá, tôi đi xem hắn ta chăn ngựa ở đâu.
Nói xong, hành giả quay ra ngoài hành lang, lắc người một cái, biến ra một con chuồn chuồn đỏ, bay qua cửa sổ, theo dõi Bát Giới. Bát Giới dắt ngựa đi đến chỗ có cỏ, lại không cho ngựa ăn, cứ quát quát tháo tháo, giục ngựa đi về đằng cửa sau. Đã thấy người đàn bà cùng với ba cô con gái đứng ở ngoài cửa sau, đang dạo chơi ngắm hoa cúc. Trông thấy Bát Giới đi tới, ba cô con gái lẩn vào trong nhà. Người đàn bà đứng ở trước cửa hỏi, chú tiểu đi đâu thế? Chàng ngốc buông dây cương xuống, đến gần dạ một tiếng rồi nói,
thưa mẹ, con đi chăn ngựa ạ.
Sư phụ nhà chú thật là lầm to, làm rể nhà tôi chẳng hơn là làm sư vai vác tay mang, thất thểu đi sang Tây Thiên ư?
Các người ấy vâng chỉ vua đường, chẳng dám trái lại, nên không chịu làm việc ấy. Vừa rồi, bọn họ cứ bốn vào cho con, nhưng con còn ngại ngùng, chỉ sợ mẹ lại chê con mồm dài tai to thôi. Con tùy người xấu xí, cần kíp lại nền công, ví làm nghìn mẫu ruộng, trâu bò không cần dùng, đinh bà bỏ một chập, dòng cấy kịp thời xong. Không mưa sẽ cầu vũ, thiếu gió sẽ hộ phòng, nếu e nhà cửa thấp, sẽ xây hai ba tầng, sân vườn bẩn thỉu liền quét sạch, cống rãnh uống tắc sẽ khởi thông, công to việc lớn còn kiểm cả, lên trời xuống đất đủ tài năng.
Ừ, chú đã làm nổi việc nhà như vậy, hãy về thương lượng với sư phụ chú, nếu không có chuyện gì rắc rối, sẽ nhận chú làm rể.
Cần quái gì, ông ấy có phải là bố đẻ con đâu, ở hay không ở, dò con cả.
Thôi được, để tôi vào nói với các con tôi biết đã. Nói xong, liền quay vào trong nhà, đóng chặt cửa sau lại. Bát Giới cũng chẳng chăn ngựa nữa, dắt tuột trở về. Nhưng có biết đâu, Đại Thánh đã biết hết mọi việc. Liền xòe cánh bay về, hiện lại nguyên hình nói với Đường Tăng.
Thưa sư phụ, Ngộ Năng chăn ngựa đã về đấy.
Rồi Ngộ Không nói lại từ đầu, việc Bát Giới đã chuyện trò với bà chủ nhà như thế nào cho Tam Tạng nghe. Tam Tạng đang nửa tin nửa ngờ. Một lúc sau, chàng Ngốc dắt ngựa về, Tam Tạng hỏi.
Con chăn ngựa rồi chứ?
Dạ, không có cỏ non, chẳng chăn ở đâu được.
Hê hê, không có cỏ non à, thế có chỗ nào dắt ngựa tán chuyện không?
Bát Giới nghe thấy câu ấy, biết là lộ tẩy rồi, liền so đầu rụt cổ, chúm mõm trâu mày, chẳng rằng chẳng nói nữa. Bỗng nhiên, hai cánh cửa mở và hiện ra một đôi đèn lồng đỏ, một chiếc lư hương khói bay nghi ngút. Người đàn bà đã dẫn ba đứa con gái đứng sắp hàng ở dưới sân, chắp tay chào hỏi. Quả nhiên, cô nào cô ấy, mặt hoa da phấn, mày liễu môi son, yêu kiều nền quốc sắc, yểu điệu bậc khuynh thành, nõn nà thay vóc ngọc mình ngà. Lúc đó, chỉ thấy Tam Tạng chắp tay cúi mặt xuống, hành giả phớt lờ chẳng thèm đếm xỉa, Xà Tăng thì ngoảnh mặt đi không nhìn. Chỉ có Bát Giới mắt la mày lém, rụt rè khẽ nói.
Phiền các cô quá bộ, mẹ hãy mời các cô đi về.
Ba người con gái bước vào trong bình phòng, để đôi đèn lồng ở ngoài. Người đàn bà hỏi.
Bốn vị sư thầy đã định để vị nào ở lại làm rể nhà tôi chưa?
Xà Tăng trò vào Bát Giới nói.
Chúng tôi định để vị này làm rể nhà bà đấy.
Người anh em đừng có đùa thế, phải để mọi người bàn tính đã chứ.
Hai bên đã trò chuyện thuế thỏa ở đằng cửa sau rồi, còn bàn tính quá gì? Hôm nay là ngày thiên ân thượng cát, chú đến lễ sư phụ rồi vào làm rể đi thôi.
Không được, không được, sao lại dễ dàng thế?
Này, đừng có vờ vĩnh nữa. Đã thưa mẹ xưng con mấy chục lần rồi mà còn làm bộ hứ. Hãy dẫn cả chúng tớ vào đánh chén đi.
Hành giả một tay túm lấy Bát Giới, một tay dắt người đàn bà và nói.
Kính thưa bà mẹ vợ, bà làm ân dẫn rể quý vào.
Bát Giới vờ dùng rằng không muốn đi. Người đàn bà liền gọi Tiểu Đồng và dặn.
Con lau bàn ghế cho sạch, bưng cơm chay ra mời ba vị sư thầy sơi, ta còn dẫn chú rể vào phòng.
Một mặt lại truyền cho người nhà sửa soạn tịch lớn để sáng mai mời khách. Nói xong, người đàn bà dẫn Bát Giới đi vào nhà trong. Cứ đi hết phòng nọ đến phòng kia, tầng tầng lớp lớp. Bát Giới đi nhanh quá, cứ va chạm lùng cùng, sướt chán sẩy chân. Đi đầm quãng, Bát Giới kêu lên.
Thưa mẹ, con chưa biết lối, đi thong thả chở con với.
Đây mới là kho đựng thóc, kho đựng của, phòng xây sát, vẫn chưa đến bên nhà bếp đâu.
Lại đi ngoắt ngoéo một hồi nữa mới đến phòng chính nhà trong. Người đàn bà nói với Bát Giới.
Con ơi, sư huynh con nói hôm nay là ngày thiên ân cắt nhật, cho con vào làm rể, ta quên khuấy đi mất, chưa làm lễ tờ hồng, vậy con hãy lạy mẹ tám lạy nào.
Mẹ dạy rất đúng, mời mẹ ngồi lên để con lạy, vừa là lạy tổ tiên, vừa là lạy mẹ.
Người đàn bà cười và nói,
được đấy, quả là một chàng rể được việc, mẹ ngồi đây, con hãy lạy đi nào.
Lúc đó, khắp nhà đèn nến sáng rực, Bát Giới khom lưng quỳ xuống lại xong nói,
thưa mẹ, em nào lấy con ạ?
thật là khó khăn, muốn gả đứa nhớn thì sợ đứa thứ hai tị, gả đứa thứ hai thì đứa thứ ba tị, gả đứa thứ ba thì đứa nhớn tị, cho nên chưa quyết định xong.
Thưa mẹ, nếu vậy gả tất ba em cho con là xong.
Lẽ nào lại thế, một mình con mà chiếm cả ba con gái ta sao được?
Mẹ nói thế chứ, người ta ba hậu bảy thiếp thì sao? Giá mà lấy thêm mấy cô khác nữa, con rể mẹ đây vẫn nhận tất.
À, đây ta có một cái khăn mặt, con chùm lên đầu phủ kín mặt. Ta sẽ cho ba con gái đi qua trước mặt, hễ quờ được đứa nào thì lấy đứa ấy làm vợ.
Bát Giới chùm khăn mặt lên đầu cẩn thận rồi gọi.
Thưa mẹ, mẹ bảo các cô ấy đi qua chưa?
Chân chân ái ái linh linh, chúng con hãy ra cầu trời kén chồng nào.
Bát Giới nghe tiếng thầy tớ xôn xao, mùi lan xạ ngặt ngào như tiên nga giáng thế, vội vàng thò dài tay ra vớ, vớ hết bên nọ sang bên kia mà chẳng vớ được ai. Qua qua lại lại không biết bao người mà chẳng quờ được cô nào.
Quờ sang bên đông thì vớ phải cột nhà, quờ sang bên tây thì va vào vách tường,
sưng mõm bêu đầu, choáng váng lảo đảo ngã bổ nhào xuống, ngồi bệt dưới đất thở hổn hển gọi.
Mẹ ơi, con gái mẹ tinh khôn thế, chẳng quờ được cô nào cả.
Người đàn bà hất khăn trùm đầu Bát Giới ra nói.
Con ơi, không phải chúng nó tinh khôn đâu, mà cứ nhường nhau không chịu kén con đấy.
Thưa mẹ, các cô ấy không bằng lòng lấy con, thế mẹ lấy quách con vậy.
Con rể giỏi nhỉ, bất chấp già trẻ, đòi lấy cả mẹ vợ à?
Dừng một lát, người đàn bà lại nói.
Thế này vậy. Ba cô gái ta rất khéo tay, mỗi đứa có thêu một áo lót chân châu nền gấm. Bây giờ đem cho con mặc thử, mặc vừa áo đứa nào thì gả đứa ấy cho con.
Ê, vâng vâng, mẹ đem cả ra đây cho con mặc thử mau.
Người đàn bà vào buồng chỉ lấy ra một chiếc áo đưa cho Bát Giới. Hắn cởi luôn áo ngoài ra. Vừa mặc áo lót vào chưa kịp cải khuy đã ngã lăn ra đất. Thì ra hắn đã bị mấy sợi dây thừng trói chặt lại, đầu đớn quằn quại, còn người đàn bà đã không thấy đâu nữa. Đằng này lúc Đường Tăng ngủ dậy thì trời đã sáng bạch, mở mắt ra nhìn thì lâu đài đã biến đâu mất, chỉ còn lại ba thầy trò ngủ ở giữa giường thông. Đường Tăng sợ hãi vội vàng gọi Ngộ Không và Sa Tăng. Sa Tăng kêu lên,
sư huynh ạ, thôi, đích là chúng ta gặp ma rồi.
Nào đâu có phải ma quái gì, chỉ không biết thằng ngốc chuộc tội ở đâu.
Đường Tăng nghe nói ngạc nhiên hỏi, sao, Ngộ Năng lại phải chuộc tội à? Hành giả đang định phân trần, chợt nhìn thấy một tờ thiếp dán ở cây thông, liền gọi Sa Tăng lột xuống đưa cho sư phụ, trong đó có 8 câu thơ. Lê Sơn lão mẫu ở xa khơi, Bồ Tát Quan Âm có giấy mời, hai vị phổ hiền văn thù nữa, biến làm gái đẹp thử lòng chơi. Đường Tăng có phúc không nhơ tục, Bát Giới vô lương cũng học đòi, nhắn nhủ từ đây nên hỏi lỗi, không thì khó đến được chùa Lôi. Ba thầy trò Đường Tăng đương đọc bài thơ, bỗng thấy Bát Giới kêu to ở trong rừng.
Sư phụ ơi, trói chết con rồi, cứu con ơi, từ nay về sau con không dám thế nữa.
Mặc kệ nó, chúng ta đi thôi.
Sau khi biết đích là Bát Giới, Đường Tăng liền nói.
Bát Giới tùy ngu ngốc, nhưng là con người chất phác, có sức khỏe gánh được hành lý, ta phải theo lệnh của Bồ Tát Quan Âm cho hắn đi theo, chắc từ nay về sau y chẳng dám thế nữa đâu.
Nói xong, Sa Tăng thu thập chăn chiếu xếp vào gánh, Tôn Hành Giả cởi ngựa đóng yên cương dẫn Đường Tăng vào rừng. Chính là theo chính tu hành nên cẩn thận, rửa lòng ái dục để quy chân. Chưa biết chàng ngốc lành giữ ra sao.